Đường tôi đi qua từng nẻo gian nan, có sông sâu và có núi cao. Đêm tan hoang bằng hoang lửa dày, người nằm có gió.
Kim Oanh tám tình tan xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn của tác giả Phạm Chính Đông, Hai con mèo. Vợ chồng con cái nhà tôi đến Mỹ khoảng giữa năm 1996. Ai sau mình vậy, trước lạ sao quen. Đến nay thì cũng bình thường như mọi người. Con cái thì có ba đứa. Đứa lớn nhất, con trai, ở lại với bà ngoại. Thật ra cu cậu không đi vì quyến luyến người bà đã phụ mẹ nó nuôi nấng, cưng chiều từ lúc mới sinh khi cha nó vừa bị cộng sản bắt đi tù cải tạo. Ông ngoại đã mất. Mẹ nó là đứa con duy nhất nay lại theo chồng qua Mỹ. Bà cụ thực sự đơn độc. Ngày ra đi, bà cụ đã gần 80, đã bắt đầu lú lẫn nhiều. Một hình ảnh tang thương có lẽ suốt đời không thể quên được. Sáng sớm lên đường, trời còn tối mù, thôn xóm lặng lẽ. Xe Honda ôm tới trước cửa ngõ chở gia đình đi lên bến xe huyện để từ đó về Sài Gòn. Bà cụ cầm đèn dầu con cốc lọ mọ đi ra và thều thào hỏi. Tụi này à, đi đâu mà sớm dữ vậy? Tử biệt không nói làm gì, còn sinh ly như thế ấy thì chắc chắn là đau lòng lắm. Hai móng bên này, đứa trai đứa gái, cả hai đều đi học, và may mắn cả hai cũng học khá và còn biết vâng lời. Còn hai vợ chồng thì đi làm, mỗi người làm một hãng. Tôi đầu tiên xin làm hãng áo quần, vì ốm yếu sau 6 năm ở tù cộng sản. Tôi cố xin cho bằng được vào hãng này, vì nghĩ rằng áo quần chắc phải là nhẹ nhàng. Ai dè quần áo là quần áo jean, xếp 20 mấy cái vào một thùng giấy rồi chất từ từ lên cái bệ gỗ để chờ xe nâng kéo đi. Mỗi bệ như vậy phải chất cao lên 5 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3, thì chưa thấy sao, nhưng bắt đầu qua tầng 4 rồi tầng 5, lúc đó mới sao nhán đầy trời. Hãy nghĩ đến cảnh một tay cà tông cà teo, khệ nệ vác một thùng giấy nặng gần 50 pound mà chất lên chỗ cao hơn đầu hắn. Từ sáng tới chiều, thấy nên ráng được 2 bữa, hắn chịu hết nổi, hắn dông. Có người bạn rủ vào làm hãng sắt, tôi mất vía. Áo quần còn giãn xương sống cỡ đó. Sắt thì có nước chung luôn, thôi thì để từ từ kiếm việc khác vậy. Thân làm thuê làm mướn mà ốm yếu quá cũng nhiều thiệt thòi. Càng nghĩ tôi càng hận thù lung tung, hận lũ cộng sản đầy đọa mình chết lên chết xuống suốt 6 năm trời, hận đám lãnh tụ đầu sỏ của tôi đã buông súng ôm vàng chạy ra nước ngoài, bỏ mặc những người mà chúng luôn gọi là chiến hữu. Lò mò 21 năm sau, tôi may mắn lê được tấm thân tàn qua đây, qua trùi ê chệ hơn nhiều. Đầu sỏ hết kiếp vẫn mãi ung dung, chó chết suốt đời cẩu xanh rách nát. Người bạn vẫn nằng nì rủ tôi đi làm chung cho có bạn, nể lời tôi đi thử. Hóa ra sắc nhẹ hơn quần áo trời ạ. Hóa ra món nào nặng vừa vừa thì cầm, thì bưng. Món nào nặng quá cỡ thì dùng máy kéo, máy nâng. Sức máy thay cho người nên sắt đá cũng trở thành nhẹ hẳn. Từ đó hắn khám phá ra một chân lý có thể rất cũ. Một là rất nhẹ, hai là rất nặng. Lưng lưng chừng chừng thì trắng con mắt đấy. Một năm sau, người bạn khác chỉ cho tôi đi làm thêm trong ngày thứ 6. Việc này không trở ngại gì vì hãng sắt chỉ làm 4 ngày mỗi tuần. Xin mở ngoặc mỗi ngày 10 tiếng, xin đóng ngoặc. Từ đó tôi làm thêm nghề lau chùi dọn dẹp cho một gia đình bên Mỹ, mỗi tuần một lần. Gia đình này, ông chồng Donald là bác sĩ. Không hiểu công chuyện làm ăn ra sao mà mỗi tuần đều phải đi Texas 3-4 ngày. Còn bà vợ, Susan, làm chủ một công ty cho mướn xe dọn nhà. Họ có 2 đứa con. Đứa con trai lớn đã tốt nghiệp trường luật, đang làm việc ở Pittsburgh. Đứa con gái đang học năm chót y khoa ở New York. Thành ra căn nhà lớn như vậy mà chỉ có 2 người ở nên chẳng có vẻ gì dơ. Nhưng không lẽ đến đó để ngồi chơi? Tôi tức cười hoài. tự nhiên được của hời, cứ lai hoai lau chùi trong cái nhà bự chảng đó từ sáng tới chiều là được 100 đồng bạc đem về cho con ăn gạo. Quá là cái nghề cao giá gớm, không cần thâm niên, không cần chuyên môn, không cần bằng cấp, mà mỗi giờ vẫn được hơn 13 đồng. Tuy nhiên, chuyện tiền bạc đó cũng thích thú, như việc bà chủ nhà thường kể chuyện này chuyện kia cho tôi nghe. Bà này tâm địa rất tốt, nhưng cái miệng hình như thích bép xép. Tôi tiếng Mỹ không bao nhiêu, nhưng cũng đủ hiểu bà ấy nói gì. Còn đối đáp lại thì tôi quơ hơi nhiều, mặc dù viết được, đọc được. Hình như những tay có chút chữ nghĩa nhưng qua đây tuổi tác lỡ cỡ đều bị như vậy. Tay chậm đi, lưỡi cứng ra, chẳng ra làm sao. Thậm chí có tay ngày xưa bên nhà làm giáo sư Anh Văn, vậy mà vẫn lính huýnh, ẩm ở như thường. Nhiều khi bực mình quá sức, thấy mình còn thua một đứa trẻ con mới học lớp 1 đã nói tiếng Mỹ rôm rốp, muốn bỏ về cho rồi, để được nói với nhau bằng tiếng quê nhà. Dù có ngọt ngào, dù có cay đắng thì cũng còn hiểu được nhau. Nhưng về đâu, tôi không còn nơi nào để về. Tôi đã mất hết rồi. May mắn cho tôi, bà này đoán ra được những gì tôi muốn nói, nên những lần nói chuyện giữa hai người ít khi bị bế tắc. Ngay hôm đầu tiên, bà Susan đã kể lể cho tôi biết rằng hai con mèo của bà già lắm. Con này 18 năm, con kia 14 năm. Cả hai đều cùng có màu lông đen, vá trắng ở cổ, nhưng lạ một điều, từ nhỏ đến giờ hai con không ưa nhau. Bà nói,
tụi nó không có bao giờ nói chuyện với nhau chứ ạ. Có lúc con này muốn nói chuyện, meo một tiếng thì con kia khịt một cái, rồi bỏ chạy mất luôn.
Nhìn cách diễn tả bằng lời, bằng mắt, bằng tay chân của bà Mỹ, tôi nhịn không nổi cười té lên té xuống. Dĩ nhiên bà ấy nghĩ rằng tôi cười vì chuyện hai con mèo. Lại có lần tôi đang làm việc ở tầng dưới thì bà chủ hồng học chạy tới biểu.
Chú, lên lầu, tôi chỉ cho coi.
Tôi vội đi theo, trong bụng cứ phân vân không biết bà tính mắng vốn cái gì đây. Ai dè bà dẫn vào phòng ngủ, chỉ vào một cục gì phồng lên dưới lớp mền và nói nhỏ đầy vẻ thích thú.
Con mèo đấy. Ừ, không biết làm sao nó chui vô đó được mới độc chứ.
Tôi thì mỉm cười khi nghĩ rằng thịt mèo xào lăn mà nhậu với rượu đế trong lần hành quân giải tỏa cồn cù ở Vĩnh Bình năm nào mới độc hơn. Bốn tháng sau, buổi sáng mới đi làm, bà Susan nói ngay với tôi.
Vợ chồng tôi vừa ly dị xong, tuần sau tôi dọn qua nhà mới, nhà này để ông ở, chú lau dọn xong cái nhà bếp rồi đi theo tôi qua bên đó thu xếp và việc.
Tôi chân hững, mỗi lần tới đây tôi đều thấy hai người đâu có vẻ gì sẽ phải ly dị nhau, và nhìn bức ảnh gia đình họ đầm thắm bên nhau trong phòng khách, tự dưng tôi cảm thấy xót xa, ngậm ngùi, có ai ngờ được một gia đình như thế này. Chia vui sẻ buồn, cùng sướng khổ suốt 30 năm nay. Vậy mà bắt đầu từ tuần sau, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, làm như chưa hề biết nhau. Bất giác tôi rưng rưng nước mắt. Bà Mỹ ngạc nhiên rồi cũng khóc theo. Bà than thở.
30 năm nay tôi không có hạnh phúc. Ông ấy trai gái lăng nhăng dữ quá. Hiện thời ông đang ở với một con nhỏ dưới Texas. Tôi nói.
À, bà biết không? À, Việt Nam chúng tôi là một dân tộc chịu nhiều chia lìa mất mát nhất. Như tôi đây phải bỏ cha mẹ anh em dòng họ mà qua đây sống trừ trội thế này đây. Thế nên chúng tôi rất sợ sự đau đớn của phận ly. Tôi cầu xin đến một ngày nào đó khi bà thông cảm cho ông và ông cũng sẽ thấy không có ai bằng người vợ từ thổi xưng xanh của mình. Rồi hai người trở lại sống bên nhau thì tôi vui mừng lắm. Bà Susan buồn bã nói.
Cảm ơn chú, nhưng cái đồ đó không biết có vợ, biết con đâu chú ơi.
Một tuần sau bà Susan dọn đi, cũng không xa nhà cũ bao nhiêu, chừng 10 phút xe là cùng. Hai con mèo thì mỗi người bắt một con. Kể từ đó công việc của tôi thay đổi chút ít. Tuần này làm ở nhà của ông, thì tuần sau làm ở nhà của bà. Tôi tìm cách hòa giải cho hai người. Qua bên ông tôi nói. À, bà lúc nào cũng nhắc ông, bà sợ ông nấu nướng không rành nên ăn uống thất thường. Ông có vẻ nao nao, qua nhà bà, tôi nói: "Hay ông nói ông nhớ bà, không biết bà ở bên này có được khỏe như mọi khi. Và bà ơi, tôi thấy ổng lúi húi nấu đồ ăn thiệt là khổ." Bà cúi mặt rưng rưng. Đến một hôm tôi buồn bã nói với bà Susan rằng tôi thấy con mèo chia cho ổng bỏ ăn, kêu la thảm thiết tối ngày, chắc nó nhớ bạn cũ mười mấy năm của nó. Bà nên qua thăm nó một lúc. Bà Mỹ quẳng hốt nói ngay:
"Thôi chết rồi, con bên này mấy bữa rày cũng bỏ ăn nữa."
Rồi bà kể tôi nghe:
"Tôi mới đưa con mèo đi khám bệnh hôm kia, bác sĩ nói con mèo này bị stress, vì vậy nó không có ăn uống gì được và bị rụng lông nữa."
Mèo rụng lông vì bị stress, một điều khá mới mẻ khiến tôi ngỡ ra một lúc. Còn chúng tôi bỏ nước ra đi với những đau thương không thể nào hàn gắn của một thời chinh chiến. Nếu bị stress thì rụng cái gì đây? Tôi đang mơ màng thì bà Susan la lên như khóc:
"Tôi phải qua bệnh liền mới được."
Không biết con mèo bên nhà ông Donald ra làm sao, nhưng sau đó bà qua nhà ông Thượng hơn. Và ngược lại, ông cũng xiên ôm con mèo qua nhà bà. "Mình càng phải đem qua đem lại cho tụi nó đừng nhớ nhau mà sanh bệnh." Hai tháng sau, bà Susan nói với tôi:
"Lần này chú dọn dẹp cho thiệt sạch rồi đóng cửa bỏ đây. Lần sau thì làm ở nhà cũ như mọi khi ha. Mỗi tuần một lần. Ổng năn nỉ tôi về đây."
Hôm ấy lòng tôi cứ lâng lâng một niềm vui như chính mình vừa được đoàn viên. Buổi chiều mới về tới nhà, vợ tôi trịnh trọng cho hay vợ người bạn cùng xứ đã có chồng khác rồi. Vợ chồng con cái nhà này đùm túm với nhau vượt biên qua đây lâu rồi. Đùng một cái ông bỏ nhà ra đi vì bị bà vợ đấm cho mấy cái sau một trận cãi nhau kịch liệt về chuyện tiền nông gì đó. Được mấy ngày bà vợ khóc than, nhờ mọi người gọi giùm ông chồng về. Ông chồng làm nư, không về. Chắc tính đi long nhong thêm một thời gian nữa cho bỏ ghét. Ai dè, đúng 4 tháng. Dần, đúng 4 tháng thôi. Bà vợ đã có một ông chồng khác trong nhà. Làm sao mà hay như vậy thì không ai biết. Tôi xót xa nghĩ đến những gì đã nói với bà Mỹ về người Việt Nam hôm nọ. Bỗng dưng tôi hỏi vợ: "À, em thấy nhà họ có nuôi con mèo nào không?" Bà vợ nhìn chồng, đôi mắt tròn xoe:
"Đường em đi qua từng bước lo âu, mắt đêm thâu còn khóc nhớ nhau. Đôi chân son một ngày dãi dầu, nặng oằn đôi vai, trời đầy bão tố. Em chưa nghe những tiếng nói ngọt ngào, giữa bóng tối ngu si hận thù. Em gọi dậy đi em, những bình minh trinh nguyên thật gần.